G'day, mate. G'day, mate. Shrimp on the barbie. Crikey, G'day, mate. How you going?
Quốc Vinh và chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy xin kính chào quý vị, và ngồi trước mặt tôi bây giờ không ai khác hơn là thầy Trịnh Nhạc. Xin chào thầy.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả.
Theo dõi tin tức, quý vị cũng biết là đang có chuẩn bị bầu cử tổng thống ở bên Mỹ, và một trong những người mà phải nói rằng là có rất nhiều hy vọng là trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, tức là vợ của cựu tổng thống Clinton trước đây. Thì thưa thầy, không hiểu là trong trường hợp này, nếu như mà bà Hillary Clinton mà thắng cử, thì không biết bà phải xưng hô với chồng như thế nào? Hồi trước lúc mà chồng làm tổng thống thì bà là đệ nhất phu nhân. Thế thì bây giờ nếu như bà lên làm tổng thống thì gọi ông chồng là gì?
Vâng, thì cái đó là đúng là cái chuyện của một cuộc phỏng vấn của một cái người tên là trên kênh truyền hình đó, Jimmy Kimmel truyền hình đó, thì là phỏng vấn cái bà cựu ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton. Thì ông từ trong cái câu chuyện đó là ta nói là bà Hillary Clinton khó xưng hô với chồng nếu đắc cử tổng thống. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton có thể gặp khó khăn trong cách xưng hô với chồng, cựu tổng thống Bill Clinton, nếu bà trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử nước này. Thì xuất hiện trên kênh truyền hình, bà Hillary đưa ra vài ý tưởng với một nụ cười tươi, và theo bà có thể gọi là đệ nhất quý ông hay đệ nhất phu quân. Thì đây là ta dịch ra tiếng Việt thế thôi, chứ nhưng mà tiếng Anh thì quý vị xem là nó là the first man hay là the first gentleman hay sao đó. Chúng tôi cũng sẽ phải suy nghĩ về điều này để tìm cách xưng hô thế nào với ông ấy, cựu ngoại trưởng Mỹ chia sẻ. Bà Hillary Clinton thừa nhận đây là thực sự làm khó khăn đối với cá nhân bà nếu bà đắc cử năm tới. Ông Bill Clinton cũng suy nghĩ về chuyện này. Theo bà, ông Bill muốn phá vỡ truyền thống xưa nay phụ nữ chỉ làm đệ nhất phu nhân. Có người thì người ta bảo là Bill Clinton thì được nên gọi là former president Clinton, former president, hay là ex-president, đại khái như vậy, hay là first consort, consort là C-O-N-S-O-R-T. Nhưng mà đây này, first lady is the title of the hostess of the White House, not the president's wife. Nó còn nói như thế nữa, tại sao vậy? Bởi vì từ January, mùng 3 tháng Giêng năm 2000, tới mùng 20 tháng Giêng năm 2000 thì Chelsea Clinton lúc đó là youngest first lady, bởi vì khi đó bà mẹ là Hillary abdicated the office, tức là không còn nhận làm việc, nghĩa là
đúng rồi, bởi vì lúc đó bà đắc cử thành thượng nghị sĩ đó.
Đúng rồi, khi mà bà ấy thành thượng nghị sĩ đó thì bà ấy không còn cái vai trò của là first lady nữa. Mà buồn cười là con gái của ông Clinton lúc đó người ta refer, tức là gọi cái cô con gái Chelsea Clinton đó lại là first lady. Thì cái đó tôi và anh cha cũng lạ chứ đâu có thể nào.
Không, thực sự đó, trong lịch sử cái chuyện này nó đã từng xảy ra rồi. Nó đã từng xảy ra ở Mỹ luôn đó.
Trở lại vấn đề đó thì là rõ ràng là trong ngôn ngữ nó có cái mà tôi vẫn nói rằng là một cái trước đây tôi đã có dịp nói là semantic, hay là tôi gọi là lexical gap, tức là lỗ hổng từ vựng hay chỗ trống từ vựng. Thế nhưng mà ta cũng có thể dùng là semantic gap, tức là các cái ngữ nghĩa có để trống như vậy. Một cái thí dụ mới đây chẳng hạn, mình hay nói là housewife, mà tôi thấy rằng là bây giờ chương trình đài số 9 nó chiếu không biết bao nhiêu là house husbands. Lẽ nhiên câu chuyện đó thì nếu quý vị nào chưa xem thì nên xem ra làm sao. Nhưng mà dù sao đứng về mặt từ đó thì mình từ xưa chỉ nói là housewife là bà nội trợ. Bây giờ house husband là ông chồng mà lại nội trợ. Nó đi vào ngôn ngữ thế rồi nó sẽ thành ngôn ngữ hay không. Nhưng mà tôi thấy họ viết chữ house husband họ lại viết cách ra chứ không, house husband họ không dính liền vào. Mà cái tựa đề của cái drama, cái kịch đó trên TV thì là house husband số nhiều. Thì vậy đây này, cái tôi nói là cái semantic gap đó. Thì thí dụ như này, trong cái từ chẳng hạn như là father, mother thì nó có một cái từ chung, cha với mẹ trong tiếng Anh đó, thì nó có từ chung neutral là parent, phải không ạ? Nhưng mà tiếng Việt mình có thể không có chữ parent, nếu mà lại phải cha mẹ, hai cái chữ như thế thì người ta không cho là cha mẹ.
Trong tiếng Việt thì cũng có cái chữ tương đương, chẳng hạn như bậc sinh thành.
Tương đương hay không là anh phải đi tới mấy từ anh mới đưa vào mới giảng nghĩa được. Nhưng mà tới cha và mẹ thì có phải là anh hỏi là chữ
thân
parent
phụ.
Không nhận. Thân phụ
thân
cũng là
mẫu.
anh không, anh có một từ riêng thôi. Tôi muốn nói mình có từ từ riêng. Thế bây giờ tôi nói thí dụ này để anh Vinh hoặc là quý vị hiểu. Trong tiếng Việt chúng ta đó, khi nói về anh chị em đó, thì người Việt mình phân biệt nghĩa là phía bên trên là anh và chị. Mặc dù là phân biệt gender là sex rồi, anh và chị đã là sex rồi, nhưng mà lại cái bậc trên. Rồi phía cái ô hai bên trên này, một anh, chị, tức là chỉ phân biệt về gender, về sex, phải không ạ? Và đồng thời lại còn cái bề trên nữa. Nhưng mà thế phía bên dưới của cái đó thì sao? Bên dưới tiếng Việt mình có chữ em, đó. Tiếng Anh thì nó phân biệt sex là brother, sister. Nhưng mà nó không Việt, brother, sister không có ai cao hơn ai hết á. Anh và chị rõ ràng...
Nếu cần thì cũng có.
Không, nhưng
elder,
mà...
Hoặc...
Không, không. Nếu mà anh đã dùng thêm chữ nữa vào thì lúc đó người ta không có nói nữa. Tôi muốn nói cái chuyện đó. Thế còn vậy thì brother, sister, nó hai cái ô bên trên nó chỉ phân biệt gender và sex thôi. Mà mình không thấy theo tiếng Việt là anh chị. Anh chị không những phân biệt về sex mà lại phân biệt về cấp bậc cao hơn. Còn bên dưới cấp bậc thấp thì là em, nó có một từ riêng cho cả anh chị. Nhưng mà tiếng Anh Lê đó nó chỉ gọi là sibling. Mà sibling thì nó không có biết chắc là em hay không cả. Khi mà anh nói là sibling, tức là anh chị em tôi, thấy không? Ví dụ đây, anh thấy rằng là male thì là brother, rồi female là sister, còn sibling là neutral. Còn riêng cái chữ uncle và aunt đó, uncle và aunt trong tiếng Anh nó có đó, thế nhưng nó không có chữ chung, chung chung ở cả hai cái này. Nếu mà anh phải thêm một từ nữa để anh giảng nghĩa đó thì không kể là thay thế lấp vào chỗ trống được. Thì vậy, như là tiếng Anh nó có nephew and niece, nhưng mà nó không có một cái chữ riêng cho cái chuyện nghĩa là ở giữa neutral. Và đồng thời nữa, ngay cả chữ cousin này nó cũng chỉ có cousin thôi, chứ không có. Nếu mà female cousin hay là cái gì đó, lẽ nhiên nó có những first cousin, second cousin, đó là chuyện khác. Cho nên cái là lỗ trống từ vựng. Nhưng mà để lỗ trống từ vựng thì tôi cũng xin được nói thêm về cái chuyện đã từng có người hỏi tôi trong quá khứ. Vâng, có người hỏi tôi rằng là chồng qua đời thì gọi là quá phụ, còn thôi chồng, thôi vợ hoặc chết vợ có từ ngữ nào không? Thì mới đầu hỏi mình thì mình cũng ngơ ngang ngơ ngẩn. Thì một thời hứa hẹn hoãn binh thì tôi trả lời như thế này. Trong ngôn ngữ học người ta có nói đến cái gọi là lexical gap, lỗ trống, kẽ hở, ô trống từ vựng, là để chỉ trường hợp trong ngôn ngữ tự nguyên thủy không có từ mà lẽ ra phải có. Theo lối người ta suy luận, ví dụ như trong tiếng Việt chúng ta nói tiền bối, tức là người có danh vọng về lớp trước mà đã qua đời, thì theo suy luận phải có từ trái nghĩa là hậu bối, người có danh vọng về lớp sau mà đã qua đời. Ví dụ như vậy. Ấy vậy mà trong cuốn Việt Nam Từ Điển của Đào Duy Anh do nhà xuất bản Hà Nội Anh Primary Trung Bắc Tân Văn phát hành năm 1931, khi liệt kê từ hậu bối thì lại chỉ có nghĩa là ung thư, ung nhọt ở lưng, anthrax in the back, hậu bối là thế, bệnh than hoặc là đấy. Như thế thì cho thấy là khi liệt kê từ hậu bối này thì lại chỉ có nghĩa là ung nhọt ở lưng, anthrax in the back, tức là bệnh than nữa. Như thế cho ta thấy một cái ô trống từ vựng đối nghĩa với từ tiền bối. Cũng tra từ điển có chữ hậu bối nhưng không có nghĩa là cái gì, trái ngược cái kia. Thì ở thời điểm đó thì có từ hậu duệ. Hậu duệ nghĩa là gì? Con cháu đời sau, con ông cháu cha thường thuộc loại dòng dõi. Cũng chưa thấy được liệt kê trong từ điển của Đào Duy Anh. Còn đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ở Việt Nam phát hành năm 1998, thì mỏi mắt tìm cũng thấy cả hai từ hậu bối lẫn hậu duệ. Các từ điển khác nhau sau này như từ điển Anh Việt của Nguyễn Văn Tạo xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975 thì chua nghĩa hậu bối là younger generation, future generation, posterity, tức là thế hệ trẻ sau này, thế hệ tương lai, con cháu nối dõi, và nghĩa hậu duệ là descendants, posterity, tức là con cháu thuộc dòng dõi ai đó, con cháu nối dõi. Tức là nó không có từ tiền bối hậu bối trái nghĩa với cái chữ tiền bối trong nghĩa là người đời trước này kia mà chết. Vì vậy cho nên đó là tôi muốn nói rằng cái chuyện nghĩa là cái lexical gap là chỗ đó. Một thí dụ nữa là từ ngữ đại tiện, to have a dump, hay là to pass a stool, hay là to have a bowel movement. Và từ tiểu tiện là to urinate, hay là to make water, thì thường được dùng rất thông dụng, nhưng đã có những thời kỳ người ta tưởng có một khe hở từ vựng, tức là lexical gap, trong tiếng Việt khi nói đến tình huống không đại, không tiểu, mà cái gì chung chung ở giữa, thì chẳng hiểu có từ để dùng không. Tôi khá chắc chắn là nhiều người mà tiếng bản ngữ là tiếng Việt, kể cả tôi nữa, đã tưởng là không có từ. Cho nên khi đọc chuyện Ly Thân của Trần Mạnh Hảo, người đã có thời được đồng bào hải ngoại xưng tụng là nhà văn phản kháng, thì mới vỡ nhẽ ra là có từ trung tiện, tức là tiếng Anh là to break wind hay là to pass wind, tức là fact, để chỉ cái thế trung dung đó khi ông tả về một buổi ngắm trăng của các đồng chí. Đây là Trần Mạnh Hảo viết này. trong không khí anh cứ từ từ, please take it easy, take it easy,
okay.
Just you just wait. You just wait, okay. anh cứ đòi anh vâng, ông viết như này: trong không khí ngắm trăng tập thể nghiêm trang tới mức tôn giáo, thì không hiểu kẻ phá hoại, tên phá bĩnh nào ẩn núp như sâu bọ trong hàng ngũ. Kẻ liên minh với giai cấp bóc lột như tiếng gọi thời đó, bỗng bất ngờ phóng ra một cái trung tiện, kêu ngang pháo lép. Như một cơn thọc lép tập thể, ngay sau khi tiếng rắm mất lịch sự đầy chất đế quốc phong kiến kia, mọi người bỗng phá lên cười sằng sặc. Đây là trong Ly Thân mà nhà xuất bản Quê Mẹ Paris, chắc là ông Võ Văn Ái, Paris 90, trang 84. Thì biết là có rồi, nhưng tôi cũng tò mò tra lại chữ trung tiện trong Việt Nam từ điển của Đào Duy Anh cho chắc. Thì thấy cụm từ này được giải nghĩa là cái rắm, là fact. Anh ấy nói cái rắm thì tiếng Bắc chúng tôi nói cái rắm. Thực sự nếu mà nói đọc theo tiếng Bắc của tôi đó thì là cái rắm thôi. Không dám đánh gần đúng cho đúng chính tả, nếu không phải là không phải lỗi.
Đánh chấm thì sao kêu cái rắm?
Từ điển nó viết cái rắm thì ra thôi, đánh thì lại là chuyện khác. Và tác giả họ Đào còn cho thí dụ đánh trung tiện đấy, chữ đánh đó, tức là to break wind. Sách thì nói vậy chứ người đời chẳng có ma nào nói chữ đến thế. Nôm na thì Bắc Kỳ gọi là hành động đó là đánh rắm, mà tôi thì chắc là phát âm là đánh rắm. Còn Nam Kỳ thì kêu bằng đánh địt, đánh đực. Ôi ơi, sao cái cụm từ này tôi nghe nó thấy hãi quá.
Ở trong Nam đó kêu đánh.
À thế à?
Mày mới địt
à? À, thế chưa, chưa không có đánh anh đi. À, thế là cũng là một cái chuyện mới học được.
Nhưng mà chữ địt theo tiếng Bắc thì có nghĩa khác nữa à?
Chữ địt theo tiếng Bắc thì không nói địt, nhưng mà nói cái kia thì đương nhiên là rõ ràng là intercourse, tức là làm tình. Thì cái đó thì chắc mọi người đều biết cả rồi. Vì vậy cho nên tôi mới nói là ôi eo ơi, sao cái cụm từ này tôi nghe thấy hãi quá này, vì tôi nghĩ theo tiếng Bắc. Người Nam thì họ không thấy là tục đâu. Người Nam nó nói địt là không thấy tục, nhưng người Bắc nói đấy, địt là thấy tục, sợ không dám nói. Và xã tôi bảo không thích những cái chuyện tục, thì đánh rắm bảo không dám bao giờ dám nói chữ đó cả. Thành im thôi. Kể cũng phải nói thêm ở đây là những tình huống mà ngôn ngữ tự nó có lỗ hổng từ vựng. Người sử dụng ngôn ngữ thấy khuynh hướng muốn phản kháng lại, tìm cách lấp lỗ hổng, fill in the gap.
Tức là thêm vô một từ mới đó.
Vâng, thì lấp lỗ hổng đó, không muốn có cái đó thì fill in the gap bằng cách tạo từ mới, tức là coin a word, hay a new word, hay dùng từ có nghĩa tương đương để tạo một thành ngữ mới, hay là coin a phrase. Ví dụ như tiếng Việt khởi thủy chỉ nói đến lên xe hoa, tức là tiếng Bắc, to get married, để dùng để chỉ người con gái đi lấy chồng. Ai cũng biết hoa là flower, dùng theo tiếng Bắc, còn tiếng Nam thì kêu bằng bông. Như thế hoa đồng nghĩa với bông, nên người sử dụng ngôn ngữ đã diễu chơi, bông đùa mà nói đến chuyện cô này, cô nọ lên xe bông. Và cũng chính vì chuyện bông đùa mà rồi chẳng mấy hồi thành ngữ lên xe bông sẽ chính thức đi vào Việt ngữ. Tôi không muốn nói lên xe hoa nữa. Đó. Vâng. Thích vòng vo Tam Quốc cho nên tôi chỉ cốt dẫn đến chuyện trở lại cầu cho một người bạn là một chị Kim Loan kia, chị hỏi chồng qua đời là quá phụ. Còn thôi chồng, thôi vợ hoặc chết vợ có từ ngữ nào không? Cứ theo cái lý mà chị muốn hỏi thì có từ ngữ Hán Việt nào để thay cho từ ngữ nôm na là thôi chồng, thôi vợ hoặc chết vợ không? Thì trở lại vấn đề là mình đã nói là cái chuyện là tôi có thể nói ngay là góa phụ mà không có góa phu, tức là góa phu là người đàn ông chết vợ hay góa vợ, cho ta thấy trường hợp đây là ô chúng từ vựng. Tiếng Anh có cả hai, tiếng Anh thì có widow là góa phụ, còn widower là góa vợ. Trong lúc trà dư tiểu hậu với nhà thơ Trần Thiện Hiếu, một vị trưởng lão trong cộng đồng người Việt tại Sydney, ở Sydney này, tôi còn được bác cho hay rằng văn hóa Việt Nam của mình vốn chủ trương trai năm thê bảy thiếp, thì làm gì có chuyện ông nào góa phu, tức là người đàn ông chết vợ góa vợ. Cụ Hiếu hình như muốn thẳng khẳng định với tôi rằng làm sao mà góa vợ được khi mà vợ cả, vợ hai đều là vợ cả. Ông chơi chữ dữ không?
Cảm ơn thầy Trịnh Nhạc rất nhiều.
Xin chào anh Quốc Vinh và xin chào quý vị thính giả. Thank you.
G'day mate. G'day mate. Shrimp on the barbie. Crikey crikey. G'day mate.